Kiếm đạo độc tôn, chương 1188, tông môn danh tự kiếm tông, góc truyện audio.com, thì ra tiềm lực linh hồn của ta cũng chưa hề hoàn toàn kích phát ra. Diệp Trần trong nội tâm sáng tỏ, khó trách hắn cảm thấy ngộ tính chính mình gia tăng lên nhưng không đến mức gia tăng đến trình độ gấp 10 lần người khác, tối đa chỉ có vài lần. Xem ra ta có thể bắt tay vào sáng tạo Thu Thủy Kiếm Quyết đệ tam thức rồi. Thu Thủy Kiếm Quyết thức thứ nhất vì tàn nguyệt, thức thứ hai là ngưng thủy, đệ tam thức Diệp Trần sáng tạo rất khó khăn, chủ yếu là bởi vì kim chi áo nghĩa cùng thủy chi áo nghĩa của Diệp Trần cũng đã đại thành, dùng hai môn đại thành áo nghĩa làm căn cơ để sáng tạo ra một chiêu tuyệt cường kiếm chiêu không phải là chuyện một sớm một chiều mà cần phải có rất nhiều tích lũy. Lúc ở bên trong kiếm giới, hàng ngàn kiến thức kiếm thuật mà Diệp Trần tiếp thu được đã giúp cho ngộ tính của hắn tăng thêm không ít, hắn cảm thấy có thể vận dụng lượng kiến thức này để sáng tạo ra Thu Thủy Kiếm Quyết đệ tam thức. Bất quá trước đó, còn có một việc muốn làm cho xong, đó chính là chỉnh hợp Diệp gia, Lưu Vân Tông cùng với Trường Thiên Phái để thành lập một tông phái mới. Tại trong khuôn viên của đỉnh núi Linh Tú Phong, một trong các ngọn núi chính Diệp gia, Diệp Thiên Hào và Trầm Ngọc Thanh cùng với Diệp Trần đang tại bàn đá uống trà. Trần Nhi kỳ thật ta rất sớm đã có ý nghĩ sẽ cùng con nói chuyện này rồi. Phụ thân, Diệp Trần nhìn về phía Diệp Thiên Hào, Trầm Ngọc Thanh cười nói. Ta và phụ thân con đã từng thương lượng qua, cảm thấy con cũng nên sáng lập ra một tông môn riêng, với địa vị của con hôm nay, chỉ có khai tông tổ sư mới xứng với thân phận con, hơn nữa chúng ta cũng biết con cũng không thể bỏ mặc Lưu Vân Tông được. Nếu như không sáng lập tông môn, con cũng khó có thể chiếu cố đến Lưu Vân Tông, trong nội tâm có khúc mắc như thế, chi bằng sáng lập hẳn một cái tông môn, mặc dù không phải tông môn nào cũng xuất thân từ các gia tộc. Gia tộc cùng tông môn cũng không có gì mâu thuẫn. Tông môn, giảng chính là vạn lưu quy tông nên có thể dung nạp cả gia tộc, ví dụ như trong tông môn thường phân chia không ít phe phái, gia tộc nào cường đại nhất thì phe phái đó sẽ lớn nhất. Mà gia tộc giảng chính là huyết mạch, độ tập trung và tính đoàn kết tương đối cao vì tất cả mọi người trong đó đều cùng một huyết mạch. Nhưng gia tộc cũng có nhược điểm lớn, so với ưu điểm bên trên thì không đáng kể, sau thời gian dài cường thịnh một gia tộc có nhân số nhiều hơn nữa thì cuối cùng cũng có hạn. Nếu số mệnh đủ tốt thì có thể sinh ra đời nhiều thiên tài nên không có gì phải lo lắng, nhưng nếu số mệnh chưa đủ thiên tài không được sinh ra thì chắc chắn gia tộc liền sẽ xuống dốc nhanh chóng. Đừng nhìn Diệp gia bây giờ là ngũ phẩm gia tộc, một điểm yếu Diệp gia cũng không có, nhưng không ai dám khẳng định sau đó trải qua mấy trăm năm, Diệp gia rất có thể một lần nữa trở lại thành cửu phẩm gia tộc, không ra gì cũng rất có thể. Nhưng tông môn thì không giống như vậy, chỉ cần ngươi là thiên tài, liền có thể đem ngươi chiêu tiến vào trong tông môn để bồi dưỡng, do đó độ trung tâm không còn là vấn đề. Toàn bộ chân linh thế giới có bao nhiêu người, còn sợ không có thiên tài được sinh ra sao? Cho nên, có rất nhiều tông môn tồn tại hơn 1.000 năm thậm chí mấy ngàn năm, còn gia tộc có thể tồn tại nhiều năm như vậy thì quả thật rất ít, cho dù có thì cũng xuống dốc rất nhiều rồi. Không biết trong gia tộc ta, những người khác sẽ nghĩ như thế? Góc truyện audio.com Nào, Diệp Trần hỏi, Diệp Thiên Hào nói, tuyệt đại bộ phận người đều ủng hộ, chỉ có một số nhỏ người không muốn từ bỏ vinh quang mà Diệp gia đang có, nhận thức sáng lập tông môn mới đối với Diệp gia là điều bất lợi, nhưng số ít phục tùng đa số, có người phản đối cũng là rất bình thường. Đúng rồi, Trần Nhi, lập ra tông môn này, con muốn lấy tên là gì? Trầm Ngọc Thanh hiếu kỳ nói. Diệp Trần hắng giọng một cái, tuy hiện tại mọi việc vẫn còn chưa làm xong, nhưng tông môn danh tự thì con đã nghĩ kỹ, lúc đầu chúng ta nên đặt là Kiếm Tông. Kiếm Tông, Kiếm Tông, Diệp Thiên Hào cùng Trầm Ngọc Thanh mắt sáng rực lên, cái danh xưng Kiếm Tông này chính là danh xưng mà Diệp Trần tại cảnh giới Tông Sư đã nhận được. Ngụ ý quá cường đại nhưng cũng không quá kiêu ngạo, danh tự thuần túy chỉ là dùng để đánh giá kiếm đạo tông môn ở bên trong, khẳng định lấy khí thế bàng bạc của một tông môn chủ tu luyện kiếm. Tên rất hay, Diệp Thiên Hào nhịn không được hét lớn, nhưng nếu vậy thì còn Thiên Kiếm Đại Lục bên kia sẽ thế nào? Trầm Ngọc Thanh có chút lo lắng. Thiên Kiếm Đại Lục là kiếm đạo thánh điện, Diệp Trần đem tông môn danh tự ấn định là Kiếm Tông, nhất định sẽ lại để cho Thiên Kiếm Đại Lục vương giả hết sức bất mãn, nói không chừng sẽ đi qua nháo sự tình các vương giả của một đại lục tới nháo sự quả thật không phải là chuyện nhỏ, ngày sau người của Kiếm Tông ra ngoài hành tẩu nhất định sẽ gặp phải tầng tầng nguy hiểm. Diệp Trần cười nói, không sao, hiện tại tông môn còn chưa sáng lập, một khi đã sáng lập hoàn thành con tự có niềm tin. Sáng lập tông môn không phải chuyện đùa, hiện tại cần xác định các vấn đề khúc mắc trước, dù sao có thể sáng lập được hay không vẫn còn chưa biết, vẫn cần phải xem xét ý kiến của Lưu Vân Tông cùng Trường Thiên Phái. Đương nhiên, nếu là có thể sáng lập tông môn, trọng trách mà Diệp Trần phải gánh liền vô cùng nặng nề, hắn phải nhanh chóng bạo tăng thực lực lên, một khi chiến lực của hắn đạt tới ngũ tinh bá chủ cấp bậc, người của Thiên Kiếm Đại Lục muốn đi qua trêu chọc hắn cũng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng, còn một khi có thể đạt tới lục tinh chiến lực thì căn bản sẽ không có người nào dám qua đến gây sự, đó là chán sống. Lưu Vân Tông, trước mắt tông chủ là La Hàn Sơn. Ngọn núi chính đại điện chẳng những có La Hàn Sơn, Lưu Vân Tông Thái Thượng trưởng lão và phần đông nội môn trưởng lão tất cả đều tề tụ tại chính điện. Ta đồng ý đem Lưu Vân Tông đưa về tông phái mới, thực lực và tiềm lực Diệp Trần mọi người có lẽ cũng đã biết, hắn nhất định có thể đem cái tông phái mới này trở thành siêu cấp tông môn, tại chân linh thế giới chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, còn nếu Lưu Vân Tông không đáp ứng gia nhập tông phái này, mặc dù ngày sau cũng có khả năng sinh ra đời sinh tử cảnh vương giả, để cho Lưu Vân Tông trở thành ngũ phẩm tông môn nhưng chỉ có thể an nhàn trong thời kỳ hòa bình. Hiện tại dị tộc đại kiếp nạn có lẽ sẽ không còn xa nữa, mà Diệp Trần chỉ có một người nên tuyệt đối sẽ không có khả năng đồng thời bảo hộ Diệp gia cùng Lưu Vân Tông. Đến lúc đó, Lưu Vân Tông có thể không tồn tại hay không vẫn là chưa biết được. Hôm nay, tu vi La Hàn Sơn đã đạt tới linh hải cảnh trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách tới linh hải cảnh hậu kỳ bất quá chỉ còn một bước ngắn, còn vợ của hắn là Chu Mai thì có lợi hại hơn, đã đạt đến linh hải cảnh. Góc truyện audio.com Hậu kỳ cảnh giới, hai người bây giờ là hai trong số năm đại cao thủ của Lưu Vân Tông, còn người đứng đầu trong năm đại cao thủ chính là Trương Hạo Nhiên có tu vi là linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong, đã có tông sư danh xưng. Ta cũng đồng ý, Trương Hạo Nhiên ổn trọng hơn rất nhiều, hai đầu lông mày tràn ngập kiên nghị cùng nhàn nhạt uy nghiêm. Tông chủ, kỳ thật chúng ta cũng có thể tạm thời gia nhập tông phái này, chờ cho dị tộc đại kiếp nạn qua đi rồi tách rời ra, Diệp Trần nói như thế nào cũng là thái thượng trưởng lão của Lưu Vân Tông ta, chắc có lẽ không làm khó chúng ta đâu. Một vài nội môn trưởng lão lớn tuổi cũng không nguyện ý gia nhập tông phái mới vì bọn hắn đối với Lưu Vân Tông có cảm tình quá sâu đậm, không hy vọng Lưu Vân Tông sẽ biến mất vào con sông dài lịch sử. La Hàn Sơn thở dài một hơi, nói ra. Tông phái tông chủ cũng không phải là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, mà là do người có đạt được, kỳ thật gia nhập tông phái này cũng không có gì không được, cũng không phải trở thành nô lệ của người khác, chỉ cần thiên phú đủ cao, thành tựu khá lớn thì trăm năm về sau, ai cũng có cơ hội được lên làm tông chủ. Mà lại theo đề nghị của Diệp Trần thì tông phái mới sẽ thiết lập tam đại đường khẩu, một trong số đó chính là Lưu Vân Đường, đường chủ do người của Lưu Vân Tông chúng ta đảm đương. La Hàn Sơn đối với vị trí tông chủ thì không có dã tâm gì, hắn một mực rất hâm mộ Diệp Trần khi lưu lạc khắp nơi, đối với hắn mà nói, hay đối với tuyệt đại đa số thiên tài mà nói, tu luyện mới chính con đường sống duy nhất. Về phần Lưu Vân Tông tổ sư, họ cũng không phải tổ tiên của La Hàn Sơn, mỗi một thời đại đều có người có năng lực cao lên làm tông chủ. Lúc trước nếu như Diệp Trần đồng ý thì cũng có thể lên làm tông chủ của Lưu Vân Tông. Cho nên tận đáy lòng La Hàn Sơn, cảm thấy gia nhập tông phái mới cũng không có gì to tát, nếu đã có tin tưởng thì chỉ cần trải qua vài thập niên đến 100 năm, mọi người cũng sẽ sinh ra cảm tình đối với tông phái mới. Đã đồng ý có, phản đối cũng có, vậy thì giơ tay biểu quyết là tốt nhất, số ít sẽ phục tùng đa số. Lúc này, phụ thân La Hàn Sơn là La Hành Liệt đứng dậy. Đúng, vậy cứ giơ tay biểu quyết đi, Nhàn Vân Tử cùng Thiên Lôi Tán Nhân cũng gật gật đầu. Cuối cùng số người đồng ý cũng chiếm đa số, chủ yếu là tất cả mọi người phục Diệp Trần, những người phản đối thì tận đáy lòng kỳ thật cũng không phải là không có do dự, có thể gia nhập tông phái của Diệp Trần, không nhiều thì ít vẫn có lực hấp dẫn rất lớn đấy thôi. Như vậy xác định muốn gia nhập tông phái Diệp Trần, trong cùng ngày, La Hàn Sơn liền phái người tiến về Diệp gia báo tin. Vậy là chỉ còn lại Trường Thiên phái. Diệp Trần không nghĩ tới, sự tình thuận lợi như vậy, bất quá ngẫm lại cũng có lý, tông phái tại chân linh thế giới so với tông phái trong phim ảnh ở thế giới trước kia Diệp Trần sinh sống không giống nhau cho lắm, người có năng lực mới có thể lên làm tông chủ, sẽ không có chuyện thừa kế, cũng sẽ không có chuyện trở thành một nhà độc đại, chỉ cần có thực lực có thiên phú thì dù tới nơi nào cũng đều được tôn trọng. Lúc trước một cái chức vụ Lưu Vân Tông tông chủ, mọi người đều nhường tới nhường lui, thì cũng có thể thấy được đôi chút về điều đó. Trường Thiên phái là tông môn của Chiến Vương Tiền bối, ta phân nữa cũng được coi là đệ tử của Chiến Vương Tiền. Góc truyện audio.com, bối, đoán chừng không có vấn đề. Thân hình lóe lên, Diệp Trần phá vỡ không gian, hướng phía Huyết Thiên Đại Lục phương hướng tiến đến. Cùng lúc Diệp Trần đang tiến về Huyết Thiên Đại Lục thì ở phương hướng Tây Hải có 6 bóng người cũng đang hướng phía Chân Linh Đại Lục bay tới. Trong số 6 người này, có 2 người đúng là Hắc Thủy Lão Tổ cùng Hoàng Bào Lão Tổ. Hắc Thủy Lão Tổ cùng áo bào màu vàng Lão Tổ nhìn bên ngoài có lẽ đã khỏi hẳn thương thế. Kim Ngao Lão Tổ, chúng ta cứ như vậy xông vào Chân Linh Đại Lục công kích Diệp gia, có thể làm những tông môn khác không thoải mái, cho là chúng ta quá không coi ai ra gì. nói chuyện chính là lão già toàn thân áo đen khô gầy. Người này không phải hạng người tầm thường, mà là Hắc Sát Đảo đảo chủ Hắc Sát Hoàng, còn bên cạnh hắn là một thanh y trung niên, y chính là yêu thần giáo giáo chủ Địa Yêu Hoàng, còn một kẻ khác mặc trường bào màu đỏ chính là Xích Thủy lão quái, còn kẻ cầm đầu thì thân mặc áo vàng, vai rộng, trên người lão giả mang theo khí phách vô cùng to lớn, đây chính là Tây Hải Kim Ngao đảo đảo chủ Kim Ngao lão tổ. Tổng cộng lục đại phong đế vương giả uy lực mênh mông cuồn cuộn bay về phía chân linh đại lục. Kim Ngao lão tổ cười lạnh, yên tâm đi, chân linh đại lục cũng không phải đầm rồng hang hổ gì đâu, Kim Ngao lão tổ ta có thể đi vào thì cũng có thể đi ra, huống hồ, bọn hắn hơn phân nửa cũng nhát gan không dám ngăn trở ta đâu. Đây là điều đương nhiên, người khác đều nói hư hoàng lợi hại, kỳ thật hư hoàng so với ngài thì không thể nào bằng được. Hắc Thủy lão tổ nịnh nọt lấy Kim Ngao lão tổ. Ha ha, mượn cơ hội này, ta ngược lại muốn xem, cái tên Diệp Trần này có phải là ba đầu sáu tay hay không, còn huyền hậu kia là tuyệt sắc nữ nhân như thế, nếu nàng dám tới cản trở ta vừa vặn đem nàng mang về làm thê tử thì không gì có thể thích hợp hơn. Kim Ngao lão tổ thường xuyên bế quan, trước khi bế quan, huyền hậu còn chưa ra đời. Hắc hắc, ngoại trừ huyền hậu, còn có một ma hoa hoàng, cũng là người ở giữa tuyệt sắc. Hắc Thủy lão tổ dày đặc cười lạnh, được cùng nhau mang về. Kim Ngao lão tổ thanh âm mang theo khí thế chân thật đáng tin, tựa hồ hắn muốn có được cái gì đó, không ai có thể ngăn cản. Chân linh đại lục đã đến. Đúng lúc này, mọi người xuyên thấu qua rào chắn không gian đã thấy được đường ven biển. Huyết Thiên đại lục Trường Thiên phái. Sự tình rất thuận lợi, căn bản không cần nói nhiều, toàn bộ trưởng lão Trường Thiên phái đều đồng ý gia nhập tông phái Diệp Trần, tông chủ Lý Trường Thiên cũng không có hai lời, dù sao Diệp Trần nói cho cùng cũng xem như là đệ tử của tổ tiên, mà Trường Thiên phái tại Huyết Thiên đại lục trong những tháng ngày này thật sự không dễ chịu, cũng không thể luôn phiền toái Diệp Trần trấn thủ bảo vệ bọn họ. Cách chương